Thư tín Philip đoạn 1 câu thứ 6. Tôi tin chắc rằng đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi xin đọc một bản dịch mới cho văn nó dễ hiểu hơn. Tôi có niềm tin quả quyết này, đó là đấng đã bắt đầu làm những việc tốt đẹp trong anh chị em sẽ tiếp tục công việc của Ngài cho đến khi hoàn tất trong ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi có một niềm tin quả quyết, đấng đã bắt đầu làm việc tốt đẹp thì Ngài sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn tất. Chủ đề mà tôi muốn gửi đến cùng quý vị đó là Ngài sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn tất. Có thể nói trong bốn sách Tin Lành mà nó được triển khai, các sứ đồ triển khai những ý tưởng dạy dỗ trong bốn sách Tin Lành, vì tư tưởng của bốn sách Tin Lành thường mang ý nghĩa khích lệ, nâng đỡ, yên ủi, hy vọng và đầy sự tích cực, những lời tích cực ở trong đó. Và đó là những lời dạy dỗ mà nó đem đến sự cần thiết cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Bởi vì chúng ta sẽ đi một hành trình dài, từ lúc khởi đầu cho đến lúc kết thúc cái cuộc đời của mình, thì có quá bao nhiêu điều chúng ta cần phải làm, bao nhiêu điều mà chúng ta muốn thực hiện, những ước mơ, những mục tiêu đúng đắn. Nhưng rồi không phải dễ dàng để đi cho nó trọn, và chúng ta cần phải học biết được điều gì làm cho chúng ta có thể đạt được điều này. Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống có những lúc hoàn cảnh hay con người đem đến cho chúng ta vị đắng của sự chán nản và đau buồn. Đôi khi nó có thể tước đi cái niềm tự hào về sự thành công, tước đi những năm tháng ý nghĩa, rồi có khi nó lấy đi những năm tháng của tuổi thanh xuân, rồi đi xa hơn, nó chiếm lấy cả tuổi tráng niên của chúng ta nữa. Rồi nhiều khi trong tâm trí của chúng ta với một lối suy nghĩ rằng vậy thì mọi sự chắc đã an bài rồi, khoảng đời còn lại chẳng có điều gì để thay đổi, mọi con đường rồi trở về với lai mã của buồn chán, của thất bại. Xin thưa, đó là ý tưởng của một cuộc đời không có niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Và người ta thường hay luyến tiếc nhìn về những gì của quá khứ là như vậy. Tôi thấy nó có ba cái phương diện trong cuộc sống. Có đôi lúc con người đem đến cho chúng ta sự cay đắng, nhưng tôi thì tin Chúa lại đem đến cho mình mật ngọt. Có đôi khi nó không phải là con người mà thứ hoàn cảnh nào đó nó đẩy chúng ta nó đến chỗ chán trường, nhưng mà bên cạnh đó thì Ngài cũng ban đến cho chúng ta những ý nghĩa, cơ hội trong cuộc đời này. Rồi đó là con người, đó là hoàn cảnh, nhưng mà đôi khi chính lòng của chúng ta, có những lúc chúng ta bị rơi vào một điều gì đó quá bế tắc, và chúng ta cũng mong muốn mọi người nhìn về cuộc đời mình giống như Naomi muốn mọi người gọi mình là Mara, có nghĩa là cay đắng, nghĩa là cuộc đời chán quá, cay đắng quá. Nhưng rồi Chúa thì lại đến nói với Naomi, đừng thay đổi, ta vẫn muốn giữ lại tên Naomi, có nghĩa là ngọt ngào trong cuộc đời của ngươi. Con người thì có thể đem đến sự chán nản, hoàn cảnh thì có thể đem đến sự đau buồn, bản thân thì chúng ta có thể suy nghĩ tiêu cực. Nhìn Đức Chúa Trời thì Ngài vẫn có thể đem đến mật ngọt, vẫn đem đến những ý nghĩa, cơ hội, vẫn muốn chúng ta giữ lấy cái tên của sự phước hạnh, của tên của niềm ngọt ngào, đó là Cơ Đốc Nhân, Nguyễn Văn A, Đỗ Đình Song, Nguyễn Văn Bình, Trịnh Thế Tới, vân vân và vân vân. Chúa vẫn muốn chúng ta giữ lấy cái tên đó, bởi vì ta đã có một ý định cho cuộc đời của ngươi. Tại sao con người thường hay có những xu hướng như vậy? Tôi thấy có một điểm như thế này. Khi chúng ta nhìn cái cuộc đời của chúng ta, nó xoay quanh chính chúng ta. Nghĩa là ta là tâm điểm, ta là cái cuốn rốn của cái vũ trụ này, ta là cái tâm điểm của cuộc đời này, thì cái con người của chúng ta dễ cảm thấy bị hụt hẫng, dễ có những lúc bị rơi vào sự khủng hoảng, và tự cho rằng những điều này sinh ra là dành cho cuộc đời của mình, bởi vì lấy mình làm tâm điểm. Cho nên nhìn thấy mọi sự nó không có cái gì tươi mới hết. Cho nên mới nói rằng đời mình sao nó buồn, đời mình sao nó chán. Nhưng Kinh Thánh dạy, nếu chúng ta lấy Chúa là tâm điểm, follow nó này, Chúa là sống là Christ, mà chết cũng là Christ. Khi ông lấy Chúa làm tâm điểm á, thì ông nhìn thấy có những lúc nan đề nó xảy đến cuộc đời ông, nhưng mà ông không có bao giờ ông nông đúng. Ông nhìn thấy có những lúc nó bị ở trong cảnh sự khốn cùng, nhưng ông không nhìn thấy sự bế tắc. Bởi vì ông nhìn thấy được Chúa là tâm điểm của cuộc đời mình. Chúa luôn bắt đầu những điều tốt lành trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Đôi khi chúng ta quên thôi, đôi khi chúng ta không nhớ, nhưng Chúa là đấng luôn luôn bắt đầu những điều tốt lành. Nhiều lúc chúng ta lại để cho những điều đó đi qua trong cuộc đời của chúng ta. Ngày hôm qua trong phần học Kinh Thánh với các nhân sự, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 từ câu thứ nhất đến hết câu thứ 12, thì từ phần thứ nhất từ câu 1 tới câu thứ 4 là rất là mẫu đối thoại giữa những người Pharisee và người Sa-đu-xê đối thoại với Chúa. Bởi vì họ đến họ xin Chúa làm một phép lạ. Thì đó là một mạch văn khác, tôi muốn nói mạch văn phía dưới từ câu thứ 5 cho đến câu thứ 12. Lúc này thì các môn đồ đang đi cùng với Chúa Giê-xu thì họ quên đem bánh theo. Thì Chúa mới nói hãy cẩn thận với men của những người Pharisee. Họ tưởng rằng họ quên đem bánh theo nhưng Chúa mới dặn như vậy. Chúa nói không, người hãy nhớ như thế này. Ta đã từng làm phép lạ, năm cái bánh và hai con cá còn dư ra được bao nhiêu giỏ. Đã từng làm phép lạ, bảy cái bánh và hai con cá thì còn dư được bao nhiêu. Wow. Thì ngươi còn nhớ không? Tôi đọc tới đó tôi nhớ cái từ ngữ quên và nhớ. Quên thì hãy cẩn thận, mà nhớ thì đức tin nó mới gia tăng. Chúa nói hỡi kẻ đức tin kia bởi vì ngươi không nhớ. Khi chúng ta quên thì chúng ta sẽ có một đời sống hãy sức cẩn thận. Người quên lời Đức Chúa Trời, người quên ơn Chúa, người quên những bài học cá nhân Chúa từng làm trên cuộc đời của mình, dạy dỗ mình. Người quên những bài học mà Chúa đã dạy cho người khác mà mình nhìn thấy, nhưng mà mình không cảnh tỉnh, rồi mình cũng rơi vào vòng tròn đó. Người quên những gì đang xảy ra và điều đó Chúa đã cảnh báo nhưng mà vẫn không nhớ thì hãy cẩn thận. Quên thì hãy cẩn thận, mà nhớ thì nó sẽ gia tăng đức tin. Bạn càng nhớ lời Chúa bao nhiêu thì đức tin bạn sẽ gia tăng bấy nhiêu. Nhớ lời Đức Chúa Trời, nhớ ơn của Đức Chúa Trời, nhớ những ơn phước cá nhân Chúa đã từng làm trên cuộc đời của mình, nhớ những gì Chúa đã làm cho những người anh em của mình, nhớ những gì đang xảy ra xung quanh. Lời Đức Kinh Thánh, lời Kinh Thánh đã nói trước rồi. Khi bạn nhớ thì đức tin bạn nó sẽ được gia tăng trở lại. Đôi khi chúng ta không có tập trung hay quên, chứ không phải là Chúa không có làm điều gì trong cuộc đời của mình, cho nên chúng ta quên và chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời không thể nào làm hoàn tất được những điều gì trên cuộc đời của chúng ta. Không, Ngài vẫn tiếp tục công việc cho đến chừng nào hoàn tất những điều gì Ngài muốn trên cuộc đời của chúng ta thôi. Sẽ có những giai đoạn, sẽ có những lúc bị gián đoạn, sẽ có những thời điểm trục trặc làm cho chúng ta hụt hẫng trong đức tin. Chúng ta hình dung dường như Chúa chỉ thực hiện nửa vời, hành động nửa vời. Cảm giác hụt hẫng nó xảy đến với chúng ta. Điều này đã được Kinh Thánh nói rồi, một nhân vật mạnh mẽ, đó là John Baptist. Một ngày kia trong chốn ngục tù đã đến và sai cái môn đệ với Chúa: thầy có phải Đấng Christ không? Đó là hụt hẫng, đó là hoang mang. Chúa phải nói với các môn đệ hãy về nói với dân: ta vẫn tiếp tục làm phép lạ, ta vẫn tiếp tục thực hiện chức vụ, ta vẫn tiếp tục. Con người đó mà có những lúc hoang mang và hụt hẫng. Tôi tin mỗi người trong chúng ta sẽ có những lúc hoang mang và hụt hẫng. Chúa ở đâu? Tôi thấy có một quyển sách rất là hay và tôi đề nghị ai cũng nên có điều kiện thì nên đọc cái quyển đó. Hình như là chỗ của ABBA TV, chỗ Quốc Dũng. Đó là Ngài ở đâu? Một quyển sách cũng rất là hay. Nó rất là dạy dỗ về đời sống của những người nào đang trải qua đồng vắng. Có những lúc chúng ta hụt hẫng mà chúng ta không biết Chúa ở đâu cả. Chúng ta đặt ra những nghi ngờ, chúng ta tự thối lui trong sự tin cậy. Các môn đồ từng nghĩ rằng thập tự giá là một rào cản khiến cho chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời phải dừng lại. Họ cũng tin như vậy đó. Hết rồi, kết thúc. Cho đến khi Chúa bị chôn vào phòng mộ, họ quay trở lại với nghề cũ là từ bỏ. 3 ngày sau Chúa sống lại, họ mới tỉnh thức. Tôi muốn quý vị suy nghĩ một điều này. bầu không khí nghi ngờ và bi quan nó luôn đi rảo chung quanh chúng ta nhiều hơn bầu không khí tin cậy và lạc quan. Hãy cẩn thận. Khi chúng ta nói lời tiêu cực, chúng ta sẽ dễ thấy sự hưởng ứng nhiều hơn là nói lời tích cực. Khi Gióp bị hoạn nạn thì những người bạn chung quanh ông nói những lời tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Tôi ngẫm nghĩ, tôi nói đúng rồi, rất là thực tế. Chúa dạy cho mình mà mình không chú ý thôi. Tôi từng nói như thế này, quý vị không cần cố gắng, đừng cố gắng gì hết. Cái tâm trí của mình á, cái lòng của mình á, không cần cố gắng gì hết. Chuyện vui, chuyện buồn, chuyện cay đắng, chuyện tổn thương, chuyện bị thù hận cũng có nữa. Nó đi ra đi vào như cơm bữa mà nó bị ngăn trở gì hết. Nó không cần cố gắng. Nó cứ ra, nó vào, nó ra, nó vào một cách rất là tự nhiên. Nhưng khi chúng ta muốn suy nghĩ những điều gì của đức tin, thì dường như mình thấy khó tập trung. Mình muốn suy nghĩ những điều gì của lời tích cực, của những ý nghĩa tích cực, của những điều gì cao trọng, thì chúng ta phải dường như phải vận dụng con người mình nhiều hơn, cảm xúc mình nhiều hơn, ý chí mình nhiều hơn, tâm trí mình nhiều hơn. Tại sao? Bởi vì Kinh Thánh nói rồi, nếu bạn không dụng tâm tư luyện tập những điều này thì nó sẽ không có đâu. Những điều kia thì nó cứ tự nhiên đi ra đi vào, không cần tập luyện, không cần gì hết. Nó vẫn cứ đến, sáng mở mắt là có thể đến rồi. Nhưng khi chúng ta muốn có những điều Chúa làm mà cho nó hoàn tất trong cuộc đời mình, mình phải vận dụng đức tin, vận dụng tâm trí, vận dụng cái dòng chảy suy nghĩ của mình, để làm sao những ý tưởng của Đức Chúa Trời nó sẽ thật sự đến với cuộc đời mình dễ dàng. Cho nên trong Roma đoạn 12 câu thứ 2 mới đưa chúng ta một nguyên tắc như thế này: làm sao để tôi hiểu rằng Chúa sẽ khởi đầu và sẽ kết thúc được khi hành trình cuộc đời của tôi quá nhiều nan đề này. Thì một trong những điều mà Phaolô ông diễn tả và nói rất là hay: đừng gặp khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến đổi theo sự đổi mới trong tâm trí mình, để anh chị em có thể phân biệt được ý muốn tốt đẹp, vui lòng và hoàn hảo của Đức Chúa Trời là gì. Phải để cho cái tâm trí của mình nó phải được biến đổi và phù hợp với cái ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ đừng có theo cái lập khuôn của đời này. Nếu theo cái lập khuôn đời này, chỉ cần có một chút trục trặc là chúng ta tin rằng Chúa không làm điều gì trọn vẹn trên cuộc đời của tôi. Đời này thì như thế nào? Càng khó thì càng mau bỏ cuộc. Cái gì càng khó thì nên mau bỏ cuộc. Cái đời này là như vậy á, đã thấy khó rồi mà, khó rồi thì bỏ đi. Nhưng mà Chúa dạy á, càng khó thì Chúa dạy chúng ta càng phải tin cậy Ngài. Kinh Thánh thì ngược lại. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải gặp khuôn theo ý muốn Đức Chúa Trời thì nó ngược với cái khuôn gặp lời này. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 28 á, có ghi hình ảnh hai người mù. Thì hai người mù này cứ đi theo Chúa Giê-xu mà nói rằng: lại Chúa Giê-xu con vua David, xin chữa lành cho chúng tôi. Các môn đồ mới đi theo, ồn quá, ồn quá. Chúa làm điều gì để hai người này ồn quá? Nhưng mà Chúa nói hai người đó là: lại Giê-xu con vua David, xin hãy cứu tôi. Cho hỏi các ngươi muốn ta làm điều gì? Bây giờ họ mới cầu xin, xin Chúa chữa lành mắt cho tôi. Bây giờ tôi xin dừng lại ra đây. Điều hỏi cầu xin là khó, tôi đồng ý hết sức khó. Làm sao mà từ mù mà thành thấy? Điều họ mong ước là điều có thể không xảy ra, đúng. Nhưng điều họ quyết định theo Chúa là họ có khả năng. Điều họ quyết định tiếp tục nài xin nơi Ngài là có khả năng. Điều họ tiếp tục để tin cậy Ngài là có khả năng. Chúa muốn chúng ta làm cái phần đó đó. Làm cái phần là có tiếp tục theo ta hay không? Có tiếp tục tin cậy hay không? Có tiếp tục nài xin hay không? Chứ ta không có muốn người ngồi đó mà phân tích làm sao mù mà có thể thấy lại được. Làm sao từ chỗ đổ nát mà có thể xây dựng lại được. Ta không muốn ngươi phân tích điều đó. Ta chỉ muốn hỏi ngươi rằng: ngươi có còn đủ sức theo ta không? Ngươi có còn đủ sức tin cậy ta không? Ngươi có còn đủ sức kêu nài ta không? Tôi xin thưa, Chúa không bao giờ làm thỏa mãn tâm trí chúng ta. Chúa chỉ làm thỏa mãn đức tin của chúng ta thôi. Cho nên khi quý vị đọc Kinh Thánh thì Chúa nói rằng nếu ngươi tin thì ta mới làm. Chúa không có nói nếu cái chuyện nào ngươi thỏa mãn tâm trí của ngươi đi thì ta mới làm. Không, Chúa nói tin. Còn nếu tâm trí là hãy cứ suy nghĩ, làm sao ta, bao nhiêu cái hệ thần kinh đây nó làm sao mà sáng lại được, bao nhiêu cái điều gì ở đây làm sao mà nó có thể trở lại được. Được, Chúa không có đòi hỏi chúng ta chuyện kia, nhưng mà con người chúng ta thì cứ tập trung chuyện kia, cho nên càng khó mới bao cuộc. Chúa mới nói là cái điều ngươi làm được nè, ngươi làm được thì hãy, đó mới là điều ta sẽ đáp ứng cho ngươi. Càng khó thì càng phải tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Cái thứ hai, người đời á thì càng bế tắc thì càng biết đó là thất bại. Cái rập khuôn của đời này là như vậy á, nếu mà càng khó thì càng biết đó là thất bại. Nhưng mà Chúa nói, còn Kinh Thánh Chúa dạy, càng bế tắc thì Chúa dạy càng cầu nguyện. Tôi đã cầu nguyện để có được đứa trẻ này, và Chúa đã ban cho tôi điều tôi cầu xin Ngài. Tôi thích cái lời cầu nguyện này của bà Anne lắm, mẹ của Samuel. Tôi đã cầu nguyện, bà Anne bế tắc trong việc có con, hệ thống buồng trứng của bà có vấn đề gì đấy, chẳng biết. Cảm xúc thì bị đầy uất ức. Mỗi ngày điều tệ hại cứ đến với người, đến với bà qua lời nói và sự trêu chọc của người vợ nhỏ. Nhưng rồi bà nói càng bế tắc thì người ta nói càng thất bại. Bà nói càng bế tắc tôi càng phải nói với Chúa, tôi càng cầu nguyện. Tôi muốn phân tích một chút. Đừng có xem cầu nguyện giống như chiếc phao ở giữa biển khơi. Không, cầu nguyện không phải là chiếc phao giữa biển khơi. Cầu nguyện đúng hơn là chiếc cầu vượt qua mọi hoàn cảnh và nan đề để nói chúng ta đến với Đức Chúa Trời thì đúng hơn. Cái người suy nghĩ cầu nguyện giống như chiếc phao á, thì đó là cái người chừng nào lâm nguy thì mới nghĩ tới chị cầu nguyện, chừng nào nhảy xuống biển mới nghĩ tới phao. Còn cái người nghĩ cầu nguyện giống như chiếc cầu nó kết nối cuộc đời mình đến với Đức Chúa Trời, thì người đó sẽ luôn luôn đi tới với Chúa. Nan đề đang nằm ở dưới chiếc cầu đó, đó. Hoàn cảnh trục trặc nó đang nằm dưới chiếc cầu đó, nhưng người này đã xây dựng được chiếc cầu nó rồi. Cầu nguyện là chiếc cầu nói, chiếc cầu nguyện không phải là cái phao. Khi chúng ta ý thức cầu nguyện giống như chiếc phao á, thì chúng ta thường hay có thói quen lâm nguy thì mới cầu nguyện, mệt mỏi thì mới cầu nguyện, còn bình thường thì không. Không, cầu nói là sự kết nối, cầu nguyện là sự kết nối. Và khi chúng ta học biết sự kết nối đó, chúng ta sẽ càng luôn luôn tin cậy nơi Đức Chúa Trời khi càng ở trong sự bế tắc. Người đời thì cho rằng nếu bạn càng bị khó khăn bắt bớ thì bạn càng sợ hãi. Nhưng mà Chúa thì dạy lại khác, càng bị bắt bớ, càng bị khó khăn thì Chúa dạy càng phải chúc phước. Ở trong Roma đoạn 12 câu 14, hãy chúc phước cho những kẻ nguyền rủa các ngươi, hãy cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các ngươi, hãy chúc phước cho những kẻ bạc hại chị em, hãy chúc phước và đừng nguyền rủa. Tôi nói hay lắm á, phải từng trải thì mới hiểu. Khi bị bơn rơi trong sự khó khăn và bắt bớ, khi bạn nói lời của sự chúc phước thì điều gì? Thứ nhất là tâm linh nó được tươi mới. Cái thứ hai, lòng nó được bình an. Cái thứ ba đó, Chúa cho mình có cái lời y quyền thuộc linh để mình có thể làm cho cái lòng thù hận ở trong kẻ ngược đãi mình sẽ bị tước đi. Và Chúa sẽ hành động trên điều đó. Và đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Khuôn của con người á, ai ngồi trước mặt mình mà đập bàn, mà hăm dọa và nói lời sỉ vả thì mình giận dữ. Nhưng mình khi mình làm theo lời Chúa thì mình thấy nó khác. Ủa, tôi vẫn yêu thương mọi người, tôi vẫn yêu thương mọi người, dầu là ai tôi cũng yêu thương, bởi vì Chúa dạy chúng tôi phải sống yêu thương. Nó khác liền. Chúng ta sẽ thấy từ trong tâm linh, từ trong tấm lòng, từ trong cái tình trải y quyền của lời cầu nguyện của mình, nó sẽ có sự linh nghiệm. Khi bạn càng bị sỉ nhục thì bạn càng thối lui. Nhưng mà Chúa nói khi càng bị sỉ nhục thì càng học biết chết đi cái tôi của mình nữa. Chết đi cái tôi của mình. Ở trong công vụ các sứ đồ thì đoạn 8 nói thế này: như chiên con bị đưa đi làm thịt, như chiên con im lặng trước mặt kẻ hất lông, người chẳng hề mở miệng. Đây là cái câu nói được lặp lại của các sứ đồ khi họ bị đắp bớ và bị đánh đọt, bị sỉ nhục.
mà họ biết rằng đó là cách Đức Chúa Trời đang xử lý trên cuộc đời của mình. Tôi tin rằng Chúa có nhiều cái chương trình rất là hay lắm để dạy dỗ cho cuộc đời của chúng ta. Bởi vì mỗi người có cái tôi, mà cái tôi con người thì nó lớn lắm quý vị ơi. Thấy nó nhỏ bé, nó mỏng manh, nó thướt tha, chứ mà chỉ cần đụng vô cái nó giống như nhím vậy, ở đâu mà mọc ra đủ thứ. Con người mình nó vậy đó. Chỉ có Chúa mới xử lý thôi, chỉ có Chúa mới dạy dỗ thôi. Ngày hôm qua khi mà học Kinh Thánh đó, trong đoạn 16 từ câu 1 tới câu thứ 4, mà khi người Pharisee mà người Sadducee mà đến mà chất vấn Chúa: Thầy làm phép lạ cho tôi coi đi. Chúa nói: không, nếu ngươi nhìn sắc trời, ngươi biết thế này rồi, thì ngươi nhìn mọi việc xảy ra, ngươi phải biết cái thời điểm này như thế nào chứ. Ta chỉ cho ngươi một phép lạ trong quá khứ rồi, đó là phép lạ của Jonah. Thì tôi mới nói cái cuộc đời của Jonah nó chỉ gói gọn, tôi dùng cái công thức đó là 3 cộng 3 3 bằng 5. 3 cộng 3 tại sao bằng 5? Thì thật ra là có 3 điều tỉnh thức, 3 điều vân phục, nhưng có tới 5 cái điều phước hạnh trong cái câu chuyện cuộc đời của Jonah. Cái điều 3 điều tỉnh thức nhất là cái tỉnh thức đầu tiên, là cái tỉnh thức của các thủy thủ. Họ chở nhầm người, chở nhầm cái người mà Đức Chúa Trời đang xử lý, đó là Jonah. Cho nên cái họa nó đến với cuộc đời của họ. Cái tỉnh thức thứ hai á, đó là cái tỉnh thức của dành cho Jonah, đó là đi sai đường. Chúa dạy cho Jonah đi tới Ninive, mà ông hứng, ông đón xe buýt, ông đi taxi. Ông đón tàu, ông đón xe buýt thì cũng quả xe buýt, mà ông đón tàu thì cũng quả cho tàu, mà nếu hồi đó có máy bay thì cũng quả cho máy bay. Tôi gọi cái sai thứ hai là sai đường. Cái sai thứ nhất là sai trong việc chở nhầm người. Cái sai thứ ba là của vua và dân thành Ninive, đó là sống sai trật, đến nỗi Chúa phải đem sự xử phạt đến thành đó. Ba cái sai. Cái nhất là sai hợp tác với người không đúng. Cái thứ hai là sai đi đường. Cái thứ ba là sống sai trật. Thì có ba điều vâng phục. Ba điều vâng phục đó là gì? Thủy thủ liền vâng phục. Ông khi đoàn thủy thủ thấy cơn bão đến và hỏi ra nguyên do, và Chúa bày tỏ rằng phải quăng Jonah xuống, nhưng mà thủy thủ không chịu. Cuối cùng thủy thủ vâng phục phải làm. Bởi vì trong đoạn 1 câu thứ 13 thì ghi thế này: thủy thủ sau khi nghe xong thì cố gắng chèo thuyền vào bờ, nhưng họ cố gắng cũng không cách nào đem thuyền vào bờ được. Cho nên câu thứ 14 họ mới quăng Jonah xuống biển. Thì tôi gọi là vâng phục thứ nhất là họ vâng phục Chúa, quăng Jonah xuống biển. Cái vâng phục thứ hai đó là vâng phục của Jonah. Khi ở trong bụng cá, trong biển cả rồi, ông mới thức tỉnh ăn năn. Thì ông vâng phục Chúa, quay trở ngược lại thành Ninive để tiếp tục giảng cái sứ điệp. Thì đó là sự vâng phục thứ hai. Cái vâng phục thứ ba đó là vua và dân thành Ninive khi nghe cái sứ điệp đó thì vâng phục Chúa, họ hạ mình xuống cầu nguyện và kiêng ăn và thay đổi. Ba điều tỉnh thức thì có ba điều vâng phục đúng như vậy. Cho nên nó sanh ra năm cái phước hạnh. Cái phước hạnh đầu tiên đó là thủy thủ và con tàu được bảo vệ, nó có bị hư mất gì đâu. Cái thứ hai đó là con cá và Jonah được bảo vệ. Cái thứ ba là vua và dân thành Ninive được bảo vệ, không bị. Cái thứ tư là thành Tarsi cũng được thoát nạn. Nếu mà Jonah không vâng lời Ninive và cố gắng đi bằng đường đến Tarsi thì chết Tarsi nữa. Và cái thứ năm, bài học phước hạnh thứ năm đó là gì? Lịch sử có được một bài học để lại cho hậu thế cho đến bây giờ, để nhìn vào đó và chúng ta phải rút ra một điều gì. Chúa tỉnh thức ta chỗ nào, Chúa tỉnh thức cái điều gì trong cuộc đời chúng ta, chúng ta phải vâng phục cho đó. Nhiều khi Chúa tỉnh thức, chúng ta biết cái điều đó là sai rồi nhưng vẫn không muốn vâng phục. Cái nan đề con người, biết rằng Chúa chỉ vào chỗ đó là đau rồi đó, Chúa đụng vào chỗ đó là biết sai rồi đó, nhưng do mình không chịu tỉnh thức. Chúa tỉnh thức ở đâu, vâng phục ở đó, vâng phục ở đó, Chúa đem đến sự phước hạnh tới chỗ đó luôn. Tôi gọi là ba điều tỉnh thức, phải có ba điều vâng phục, thì nó sản sinh ra năm điều phước hạnh trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên có những lúc Chúa phải xử lý cái con người của chúng ta sợ hãi, đau đớn, khủng hoảng, thì lúc đó con người mình mới hạ mình xuống được. Mà khi chúng ta biến đổi cái tâm trí mình theo cái ý muốn của Đức Chúa Trời, Thì tôi muốn gửi câu kinh thánh cuối cùng cho quý vị ở nơi đây, để mình thấy được cái ý định của Đức Chúa Trời. Ở trong Roma đoạn 8 câu 30 và câu 31 ghi như thế này: còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đảo vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp thì còn ai nghịch nữa? Nó có 5 điều anh ở đây. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn là gì? Đó là kế hoạch. Chúng ta không phải là một cái kế hoạch thừa. Chúng ta được Chúa chọn lựa là nằm trong kế hoạch của Ngài. Tôi được chọn lựa để sống, để phục vụ là nằm trong kế hoạch. Bạn được chọn lựa để làm một điều gì đó trong cái thế giới này, đó là trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Không có gì tình cờ. Định sẵn là kế hoạch. Kêu gọi là một đặc ân. Chúng ta được một đặc ân vì được Chúa kêu gọi. Đó là đặc ân quá lớn. Xưng công bình, đó là ân điển. Được kêu gọi để được xưng công bình, để cho nên một người mà nói là ta sẽ sẵn sàng sức dầu cho ngươi, làm ơn trên cuộc đời của ngươi. Tôi gọi đó là ân điển. Rồi mạch văn kế tiếp là gì? Làm cho vinh hiển. Đó là gì? Đó là nguồn phước. Vừa giúp là để đắc thắng. Tổng kết lại câu kinh thánh đó là gì? Mỗi cuộc đời của chúng ta nằm trong kế hoạch lớn lao của Chúa, để được kêu gọi, để được xác định, để được ban phước, và để sống một cuộc đời đắc thắng, ý nghĩa và thành công trên đất này. Khi chúng ta hiểu được Philip đoạn 1 câu 6, Roma đoạn 12 câu 2, Roma đoạn 8 câu 30-31 kết nối lại dòng chảy tư tưởng của kinh thánh, thì chúng ta sẽ nhìn thấy xuyên suốt chương trình của Đức Chúa Trời dành cho mỗi cuộc đời của chúng ta là ý nghĩa, và Ngài sẽ làm điều đó hoàn tất trong ngày của Đức Chúa Giêsu Christ, nghĩa là chúng ta được trọn vẹn ở trong nước đời đời của Ngài nữa. Amen. Bây giờ xin mời thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.